Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần về tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân, chú sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin trả lời về Phật pháp, câu hỏi Phật pháp. Thưa quý thầy cô, con xin vô thẳng ngay vấn đề. Đạo Phật của mình thì nói là giữ giới, vô giới. Thì có người hỏi là tại sao chúng ta phải giữ cái năm giới như là của đạo Phật? Mà tại sao chúng ta phải giữ năm giới cho đạo Phật? Thì con xin được đọc như thế này. Dạ. Người tu cái chỗ theo đạo Phật đó là chỗ học căn bản đó là ngũ giới. Và ngũ giới là năm giới này là chỗ phải học là học xứ, cái chỗ phải hành là học tích. Theo cũng gọi là năm đại tí bố thí rộng lớn cho chư Phật khiến họ thành tựu vô lượng công đức. Và người mà nhân đức á, thì không bao giờ giết hại, thưa quý vị. Người nghĩa khí thì không bao giờ ăn cắp, người lễ mạo thì không tà dâm. Người trí thì không bao giờ uống rượu tới nỗi phải say xưa mà đập bàn đập ghế. Người tín thì không bao giờ nói láo. Dạ mô Phật. Nếu mà chúng ta giữ được năm giới hoàn toàn trên đó, thì nếu không thành bậc nhân đức thì cũng là bậc là mình cũng gọi là có là bậc là thiện nhân, là thưa quý thầy quý cô. Dạ vâng. Cho nên tại sao mà phải giữ theo cái năm giới cấm của theo đạo Phật đấy chị dạy? Dạ vâng. Thì sở dĩ mà có thể những đạo bạn của mình là không có cái giới như thế này. Khi mà chỉ có nói là ô mình làm cái gì thiện thôi, phẩm tư câu. Nhưng mà biết là thiện là làm những gì. Và đừng có làm ác là không biết làm ác là làm những gì. Thì đây là Phật nói rõ ràng. Đó nằm làm theo cái năm điều này tức là thiện, ngược lại với năm điều này là ác. Dạ vâng, cho nên là Phật nói cho con thấy là rất là rõ ràng như vậy. Tại sao mình phải làm y theo lời của Phật dạy. Là thời trước thời này thì vẫn y nhau, Ngài nói trước sau như một, không gì thay đổi. 2500 trước khi mà Đức Phật tại thế thì cũng nếu mà ai làm theo cái này thì cũng bị phạm tội như thường, vua cũng bàn ra chém xử. Và bây giờ tới giờ này thì hỏi thưa thầy cô, thí dụ như ai mà giết người một cái, người ta giết vật thì ô cái đời này thì hỏi cho khác, cái đời Phật thì khác, thì có phải là cũng mang ra nhốt trong tù không? Dạ vâng. Chẳng hạn như là có ăn cắp đó, tài vật người ta biết được có phải nhốt vào tù không? Có phải nhốt tù? Vâng. Còn chẳng hạn như là tà dâm, người ta ấy vô thì cũng vô tù thôi. Dạ vâng. Hoặc là dùng rượu say xưa mà đánh đập thế này cũng vô tù. Dạ vâng. Hoặc là lấy đồ nói láo hoặc chẳng hạn gì đó thì cũng bị bắt như thường. Đúng không? Cho nên là cái năm giới cấm này họ áp dụng luôn cho người đời luôn, chứ đâu phải là chỉ có của cái chư Phật thôi. Nhưng mà Ngài có thiên nhãn thì Ngài mới nhìn ra thì Ngài đưa ra cái phép tắc này. Dạ, thưa với thầy cô. Dạ, xin cô cho chúng con biết.
Thì theo như cái hiểu biết hạn hẹp của Hiền Nhẫn thì Hiền Nhẫn được dạy là khi mà mình làm cái việc tốt mà mình không có thọ giới thì mình được cái phần phước của cái làm cái việc tốt đó. Nhưng mà nếu như mà mình có thọ thêm cái giới, có nghĩa là mình hứa thì khi mà mình thọ được một cái giới nào đó thì sẽ có năm cái vị hộ pháp đi theo để hộ trì cái người thọ giới. Mà chính vì vậy mà mình thọ giới rồi mình giữ được cái giới đó thì cái phần phước của mình nó tăng gấp đôi. Vừa cái phước được làm cái việc tốt mà vừa được cái phước đó là mình giữ đúng cái lời hứa của mình. Cái đó là theo về bên đạo Phật. Còn thật ra là bên đạo Công giáo thì cũng chú trọng tới cái việc không có gọi là giữ giới mà là làm theo 10 điều răn. Chắc là chú Thiện Giác cũng có biết phải không?
Dạ. 10 điều răn thì thực sự là hai bên có, thì đó là thập thiện của đạo Phật, gọi là thập thiện. Dạ vâng, đó là 10 điều răn. Dạ mô Phật. Xin thầy Hiền Trì có nói gì không ạ?
Mô Phật. Theo tôi thấy thì cái giữ giới hay không giữ giới đó không có quan trọng gì, nhưng mà cái là Đức Phật Thích Ca thấy cái nhân quả, thấy có luật nhân quả thì Ngài chế ra như vậy để cho mình theo cái nhân quả, thì mình nếu mình giữ thì mình sống được an ổn, chết sanh cõi lành, sống đang là an ổn. Còn mình không làm chuyện đó của mình thì mình không an ổn chuyện của mình. Thì người nào muốn an ổn thì theo cái năm giới Phật chế chỉ như vậy đó thì không phạm những luật nhân quả để mình tự hại mình và hại người. chứ không phải Đức Phật ca bắt buộc mình giữ giới hay không giữ giới. Cái nhân quả Phật Thích Ca thấy được, không phải Phật Thích Ca chế ra cái luật nhân quả mà Ngài thấy được. Ai muốn tránh thì đi cái đó tránh, còn ai muốn không tránh thì tùy mình.
Dạ vâng, mô Phật cảm ơn quý thầy cô. Dạ vâng, cho cái giới này đó là trì phi phòng ác thôi. Là nếu mà có vậy thì mình sanh vào cái cõi tốt. Thì ai mà không có muốn đi vào cái cảnh giới tốt mà muốn có bị là địa ngục hoài. Ngài Tiên Hóa, Ngài nói là thử giả sử một lần ông xuống địa ngục thì mấy ông mới bắt đầu với ông mới biết được là tận và tu hành mà giữ giới. Dạ mô Phật, xin Pháp Sư.
Dạ. Đúng rồi, thầy đồng ý với thầy Hiền Trì. Là cái giới Phật giáo chúng tôi là không bắt buộc ai giữ hết á. Đức Phật không bắt quý vị phải giữ giới, không bắt chúng tôi phải giữ giới. Ngài chỉ nói là nếu như quý vị muốn sống cuộc đời đạo đức á, thì cái đạo đức á, là phải theo những cái điều kiện như vậy. Thì đạo đức là mình theo, mình đừng có ăn cắp, mình đừng có tà dâm, mình đừng có nói dối. Thì cái đó là gọi cái đạo đức. Thì quý vị có thể gọi đó là giới, có thể gọi là cái đạo đức, có thể gọi là cái lời dạy của Đức Chúa Trời hoặc lời dạy của Đức Khổng Tử này nọ. Cái đó nó đều là cái đúng, cái sai mà cái bản tâm mình biết. Okay. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì nữa, Đức Phật thấy là có cái nhân quả trong đó. Mình làm chuyện tốt đó, thì có cái kết quả tốt. Còn mình phạm những cái điều đạo đức này thì mình sẽ gặp hái gặp được những cái điều xấu. Thế cái đó là cái tự cá nhân mình tự chọn đấy. Đức Phật đâu bắt chúng tôi phải giữ giới đâu. Chứ chúng tôi tự nguyện giữ giới.
Mô Phật.
Thành ra phải hiểu chuyện rõ ràng như vậy.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Thực sự là con nghe là tổ cũng nói một câu đó là mệnh do mình lập. Phước huệ do mình tự cầu. Mà phước huệ thì vô môn là tự do mình tự chọn. Cái là như là khi thầy vừa nói đó là coi như là Ngài đã cho nó biết rồi, chúng ta đi đường này thì chúng ta làm cái này sẽ được quả này. Vâng, thì mới là thành tựu viên mãn được. Có ai mà ngồi bây giờ làm xấu mà cứ đòi được cái quả tốt thôi thì cái chuyện đó là không bao giờ có. Ngài nói là trời sung rớt xuống cũng không bao giờ có như vậy nữa. Ngài Tiên Hóa Ngài dùng cái câu rất hay. Vâng, Ngài nói là cái ông trời sung đúng rồi.
Như hồi nãy nói đó, Ngài Tiên Hóa nói rõ ràng là quý vị mà thiệt sự quý vị chỉ cần giữ cái đạo đức theo khi theo cái ngũ giới thôi đó là quý vị sẽ đắc được thánh quả, rất rõ ràng như vậy đó. Thành ra hồi nãy em có nói với thầy là có chẳng hạn như mấy người thầy đó khác chủ trương, mấy thầy sẽ bây giờ thời buổi này chủ trương mấy người gì đó, ông thầy nó mà muốn nêu tên là nói là tu đâu cần giữ giới đâu, đúng không? Thì cái đó là ai cũng có gọi là thầy, đối với thầy cái đó là gọi gì ha, gọi là freedom of speech,
tự do
ngôn ngữ.
Yeah.
Người ta ngay Đức Phật cũng nói chúng tôi, Đức Phật và chúng tôi phải bắt chúng tôi giữ giới đâu. Ngài chỉ nói là quý vị theo cái cuộc đời xuất gia này thì có cái giới pháp để gọi là làm cái khuôn khổ cho quý vị tu, theo đó thì quý vị sẽ đắc quả. Mà nếu người xuất gia mà không theo những cái giới đó thì quý vị đắc quả không được. Đức Phật đâu có nói quý vị phải giữ giới đâu. Đức Phật không bao giờ nói cái đó, phải không thầy?
Kinh anh em nói có rõ ràng mà, sau này ai nói tà dâm đắc đạo thì cái đó là ma nói, phải tôi nói. Và nếu nói đúng như vậy thì tôi nói. Và hắn nói sát sanh, ăn thịt cũng thành đạo thì đó là ma nói. Mà nếu sau này mà người nào không làm đó thì là lời tôi nói. Nói rõ ràng. Bây giờ một lúc đó Ngài lao la nó láo, Đức Phật mới biểu lấy cái chậu mới rửa chân. Rửa chân xong rồi Đức Phật hỏi cái chậu để làm gì? Để rửa chân. Có đừng nó uống được không? Nó không. Đã dơ rồi. Thì mình nó láo, mình tại gia mình tự biết mình thành cái gì rồi, chứ cần đâu phải người ta biết không biết rồi mình giữ giới không giữ giới. Vợ người ta mình lại mình lấy, mình tỳ kheo hay là một người thường đi lấy vợ người ta thì tự mình biết mình là cái gì rồi. Đâu cần phải người ta nói không nói. Mặc dù không ai khám phá.
Hay quá. Dạ vâng. Mô Phật, cho nên là cái đề tài này giữ giới đó thì Mô Phật, cảm ơn với thầy cô, nghĩa là đạo Phật, cho thầy cô đã xác định rõ là Ngài cũng là chỉ là cái kim chỉ nam thôi, Ngài chỉ cho mình các ông đi tiếng này thì các ông sẽ tới đích đây, và ông không đi theo đó thì các ông sẽ đi xuống như này. Đó là tùy với ông mà chọn lựa thôi. Đó là Ngài chỉ có pháp thôi, có cái đường đó thôi, là tùy mình tự chọn. Dạ vâng. À, cho nên là quý vị vừa rồi mới đặt câu hỏi là ồ, chúng ta đâu cần phải giữ giới theo năm lời của Phật thôi, thì không biết là quý vị theo cái giới nào. Vâng, theo cái giới học nào thì xin không có biết. Theo mô Phật, nhưng mà theo đạo Phật đây là giới phải học, giới phải hành. Đây là năm cái mà chúng ta đi theo để mà đi vào cái con đường chánh chứ không phải đi vào cái con đường tà, và tăng được cái phẩm hạnh của mình lên. Chào mô Phật. Cái này đó thưa thầy là cái mà thực sự là Phật tử là lúc phát vân vân thôi, chứ không có là không có biết ồ tại sao cái giới này là chỉ có đạo Phật mới tự chế ra mà ép mình phải theo như vậy. Nhưng mà thầy cô vừa nói rồi,
phải nghe qua cái người nói là ai chứ đâu phải người ta nói với mình tin đấy đâu. Cái người mà không trình độ thấp mà nói tầm bậy thì quý vị sao mà tin được? Nên phải tự mình phải quyết định là người này nói có lý không, lý có đúng theo Phật. Phật là không, không phải là ai nói mình cũng tin đâu.
Dạ, một Phật cho nên
không phải người thực ra khóa cái áo là nói là mình tin được đâu. Qua từ người ta gốc ở đâu, thầy họ là ai, họ là làm gì tới gì để mình mới dám tin cái lời nói người ta chứ.
Thưa thầy, cũng nhờ như vậy mà có cái để mà nói, để mà bàn rồi cho Phật tử khác là đừng có làm tưởng đó. Cứ nhiều khi là không khéo lại là lôi xuống trong cùng, chúng ta là chôn dưới địa ngục hết là chết. Thưa quý thầy cơ. Nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin biết đừng nhắm máy. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý thầy, cho chúng con đọc một câu chuyện. Đây là cái câu chuyện thật ở bên Trung Quốc đó. Là ở đâu mới biết được cái phẩm đức của một con người. Dạ vâng. Đây là câu nói về chuyện về phẩm đức thôi, về cái giới hạnh. Cái chuyện là đã được kể rằng đó là thời nhà Hán ở Đông Lai có ông quan thái thú nổi tiếng là Thanh Liêm. Vâng, ông này nổi tiếng là Thanh Liêm. Vâng, ông thường xuyên là tiến cử nhân tài để mà phục vụ cho đất nước. Thì ông có tiến cử một học trò của ông tên là Vương Mạch làm quan tới chức là Xương Ấp Lệnh. Vâng, thì tất nhiên người học trò này rất là biết ơn ông. Một tối nọ thì Vương Mạch đã lén mang một số vàng đến để mà tặng ông Dương Chấn này. Thì ông Dương Chấn bèn nói, ta hiểu anh như thế nào về mặt liêm chính mà mới tiến cử anh ra làm quan. Thế sao anh lại không hiểu ý của ta mà còn lại đem vàng tới tặng cho ta? Thì Vương Mạch mới nói nhỏ với thầy là, không sao đâu thầy, cái chuyện này tuyệt đối không ai biết hết. Nhưng mà đó là tấm lòng của con đối với thầy thôi. Thì Dương Chấn mới hét lớn, sao ông lại nói là không có ai biết? Có trời biết, đất biết, anh biết và tôi cũng biết. Vâng, cho ông nói vậy. Tôi hỏi anh, ở đâu mới biết được cái phẩm đức của một con người? Chính ở nơi không có người nhìn thấy thì sẽ thấy được cái bản chất thiện lành của con người đó. Vâng, mà ông Phan cũng trả lời cái câu này, con thấy là cũng là đáng học hỏi thật đấy, chứ không phải là không đâu. Vâng, ông nói như vậy đúng thật. Ông nói là ở nơi không có người nhìn thấy thì sẽ thấy được cái bản chất thật lành của con người đó. Dạ vâng, mô Phật. Thì coi như là Vương Mạch ông nghe xong cái lời hổ thẹn, cứ tự động mang cái bọc vàng ra đi ra và cũng là trả lại bố thí cho chúng sanh. Dạ vâng, thôi cũng là cũng nhờ cái vị thầy kia liêm khiết như vậy cho nên là cũng đỗ được cho học trò. Chứ không có là cầm luôn cái miếng vàng đó thì học trò lại cứ tiếp tục là cái lén mà lấy. Vâng. Vâng. Rồi sau này con được biết đó là chính cái ông quan lớn này sau này ông có truyền cho nhiều con đó. Có con ông là tên là Tứ và Chất là Bu đều làm quan lớn đến triều đình, đến chức mà Tam Công lẫn đó thưa thầy. Cái giới đức, người cái giới đức. Dạ. Dạ. Thưa quý thầy cô, thì thường là cô thể cho chúng con được biết đó, là một cái hạnh nào trong cái giới đức đó là mình phải làm, hoặc là cô trước đó là có phạm phái chẳng hạn, rồi sau đó mình chỉnh tu lái. Rồi
thì theo như hình ảnh thấy là người Trung Quốc đó là họ rất là trọng cái ngoài ngày quan công mà ai trong nhà là đa số là mấy người Tàu là ai cũng có thờ hết á. Thì cái hình ảnh thấy cái hạnh của ngài đó là ngài là nói một là một, hai là hai, rất là giữ cái chữ tín. Mà chính vì nhờ giữ cái chữ tín như vậy, không có nói dối nói xạo đó, mà ngài thờ Lưu Bị nhưng mà vẫn được Tào Tháo trọng dụng. Ngài Tào Tháo là đa nghi như Tào Tháo mà chú. Mà chỉ có rất là quý trọng Quan Công. Mà sau này là Hiền Nhẫn còn được biết là ngài Quan Công là cũng là vị hộ pháp của đạo Phật mình.
Dạ, mô Phật. Cảm ơn thầy cô. Mà con cũng biết được là thường là người Hoa là họ thờ Quan Công như một vị hộ pháp vậy á. Dạ vâng. Thì ngài ra thì nhớ là vừa là cái chữ tín của ngài rất là lớn đó cô ạ. Cái chữ tín rất lớn. Cho nên một vị là trung thần như vậy thì bên nào cũng là cần hết. Chứ còn xài một phản thần thì rốt cuộc là họ không có phản, nó theo mình không có phản mình à. Dạ vâng, cho nên là chính vì vậy mà Tào Tháo mặc dầu cũng biết là vậy mà bao nhiêu lần kêu gọi mà Quan Công không đi theo. Và rốt cuộc cũng phải là tạo ông đâu về. Là cái chuyện đó con cũng đọc được là Tam Quốc Chí là rất hay đó thưa cô. Dạ vâng, một vị là trung thần như vậy. Dạ, thưa thầy. Cho thầy Hiền Trì, con nói tiếp gì?
Tôi thấy cái giới nó quan trọng là không phải Phật chế mà mình làm nó ảnh hưởng mình biết. Ngày tôi còn trẻ đó, là tôi nhỏ xíu 12, 13 tuổi tôi biết bắn dân thun rồi. Bắn chim, bắn cá thế làm vui. Lớn lên thì lính có súng thì tôi bắn chim. Bắn đến độ mà chim nó thấy tôi là đứng không nó cũng bay, nó không dám đậu nữa. Rồi sau tôi mới biết đạo Phật dạy không có sát hại. Tôi biết mình phạm quá lỗi lầm rồi thì tôi có tiền tôi thả chim, thả cá. Thì bây giờ đi vô chùa cũng vậy, tôi mua hột tôi cho nó ăn. Thì ở trong chùa Phật tử đấy làm lạ, mỗi lần tôi ra sân tôi nói chuyện là nó bay lại xung quanh nó hót, sẽ xẻ đó. Mà sư cô Hiền Độ cũng bắt chước mua hột mà lại nó không nó hót, mà tôi ra thì lại nó hót. Nếu lòng từ mình nó cảm được mình, trong khi cái bà kia gẫn cho ăn sao nó không lại nó hót. Yeah. Tại vì giờ tôi hối hận, một tôi thương nó, thứ hai tôi muốn trả cái nợ, thời trưa tôi giết tụi nó, giờ tôi mua đồ cho tụi nó ăn. Thì cứ làm cách rất bình thường thôi, trong cái sự ăn năn hối hận của mình thì cảm được cái tụi nó. Còn mình sát hại hồi trước tụi nó sợ mình, nó bay chỗ khác. Rõ ràng là Phật chế ra đâu. Mình làm mình biết.
Mô Phật.
Cái hạnh sát hại mình, nó chim nó gặp mình nó cũng sợ nữa.
Dạ vâng, vâng, mô Phật. Chắc con cũng sợ luôn nữa thôi. Nghe, chứ không phải là chim thôi đâu. Mô Phật. Cảm ơn thầy đã như là cái tâm, hóa ra cái tâm của thầy chuyển hẳn ra. Trước rồi thầy đó là giết sát hại rồi sau đó là bây giờ là đụng tới sau rất là sợ. Từng cái con vật mà không dám giết như vậy thì huống hồ gì mà tới cái con người thưa cô. Vâng, cái như cái đạo Phật hay như vậy đó. Nhiều khi đó là đi vô trong bồn tắm là thấy trong bồn là thấy là kiến nó vô rồi, hóa ra phải làm sao phải đưa con kiến ra ngoài rồi bắt đầu mới dám dỗi nước đó cô. Mô Phật. Coi như là tôi nói mà bây giờ là đạo Phật của mình bây giờ từ cái con nhỏ như vậy chứ đâu phải là nó chúng sanh nó bảo ồ chỉ là kiến thôi mà mình lại là hóa ra mình giết.
Ở chùa nó có xảy ra nhiều cái chuyện mà mầu nhiệm mình không thể tưởng tượng. Cái cô Hiền Độ tôi mới nói đó, bà suốt đời để làm công quả rồi bây giờ thầy thấy vậy cho bà xuất gia luôn, 85 tuổi rồi. Bà bưng cái thau gạo tôi thấy trong kho ra mọt không à. Bà nói thầy Hiền Trì ơi cái này làm sao nấu. Rồi bà để mà sân bà vô cái kho bà kiếm cái rây rồi bà rây ra. Bà trở ra không còn con nào hết. Chim làm sao ăn kịp. Nó không thể giải thích được. Bà sợ cái hạnh sát sanh bây giờ cái này làm sao nấu. Ngọt đầy trong đó hết. Rồi bà đi vô phòng bà kiếm cái rây nó ra. Đâu có 10 bước chứ mấy giờ không còn con nào hết là sao.
Để con phải hỏi Pháp Sư coi chừng là Bồ Tát hóa thân đó là hôm đó là lúc đó là rây mà không có là mình.
Chính
mình
bây giờ tôi phát mắt. Bà thì chuyên môn chú dẫn sanh. Cái gì gặp gì chú vẫn xanh đọc hết á. Mà bà đó bữa đó bà không có đọc. Rồi kiến nó vô cái xin ở trong nhà bếp á, đầy hết trơn á. Bà đọc chân xanh rồi nó thôi giờ đi chỗ này của tôi không phải của quý vị. Bỏ đi hết.
Cái sư cô đó đó. Mô Phật. Cái là cái chuyện mà không có thể nghĩ bàn. Mô Phật mà cũng có cái duyên lớn là sư cô Hiền Độ là được ngay thầy Hiền Trì lại cho lại xuất gia cho Phật. Cái đó là cái duyên rất là lớn. Thầy từ bi cho cô xuất gia. Và với cái tuổi mà 80 ngoài rồi. Mô Phật. Xin thầy có vài lời hả thưa thầy nha.
Tu thì cái gì mà tu là cái gì tu có nghĩa là mình sống trong cái đạo đức. Mà khi bị sống đạo đức như vậy nó hợp với cái nhân quả, hợp với cái luật của trời đất, luật cái tạo hóa, thành là cái chuyện tốt nó xảy ra cho chúng ta. Cái vị không tin cứ làm mấy chuyện xấu thì tự động thấy có cái hậu quả xấu nó tới chúng ta này. Để ý như vậy thấy là thành Đức Phật mới dạy chúng ta về cái đạo đức, về cái giới luật như vậy. Giữ theo cái đường đó thì chuyện tốt nó xảy ra. làm đi ngược lại cái đó, chuyện xấu xảy ra, cái đó không ai tránh được hết.
Yeah.
Thành ra mình biết rồi mình tự chọn con đường cho đúng đường thôi. Các người này họ thấy như vậy, họ tin cái lời Phật dạy thì họ tu như vậy, thì họ cảm thấy là con người, cuộc đời nó thay đổi đi, tính tình con người nó thay đổi đi. Và trở thành con người nó đạo đức hơn, từ bi hơn. Yeah. Cái đó là đúng đường. Yeah. Mà để ý chuyện đó thôi. Yeah. Còn ai cái là cái tự chọn cá nhân của mỗi người hết.
Dạ, mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Cô còn nói gì không thưa cô nhỉ? Dạ vâng.
Dạ không.
Và chung với thầy cô là con có biết là những người mà tu mà không có giới giới là trong đó là có thể là chuyên thành là trong cái bát bộ chúng đó. Là trước kia đó là con có xin có đọc một câu này là của lời của chư Phật thôi, mà nếu mà Phật không thuyết ra thì đâu có ai biết được điều này thôi. Trước là họ rất là hung ác, là sau khi được Phật là chuyển hóa là thành ra là những thần vật hộ trì chánh pháp. Nhưng mà hộ trì chánh pháp đó thì tất cả là tám chúng, mà trong đó là cái chúng mà con đang muốn nói ở đây đó là chúng ma hầu la già. Và ma hầu la già đây đó là đại mãn xà, tức là đầu rắn mà mình người. Dạ vâng, là do là tại vì trước đó là không có giới giới, là sau được Phật độ. Và tuy Phật độ rồi ra hộ trì chánh pháp thôi mà vẫn phải trả cái quả đó là làm rắn mãn xà. Một trong bát bộ chúng thiên long thì trong duy ma cật lược sớ đó thì có nói là khi cái người này á, là khi còn làm người đó, vì là phá hủy giới cấm, xin quý vị nhớ, vì phá hủy giới cấm là không có theo giới là Phật đã nói cho, là nhiều sân hận, dối trá, ít bố thí, mà lại là tham ưa rượu thịt nữa. Dạ vâng, cho nên sau khi chết đi ta thì rời vào đường quỷ thần, đầu rắn mà mình người, đầu rắn là người, không có chân mà đi bằng cái bụng, như là cái con rắn mãn xà vậy đó. Vâng, có nhiều trùng đập ra là nó quay quanh trong cái da thịt của cái con rắn này, nó rút rỉa là đầu thấu trời xanh luôn đó. Vâng, đó là những vị mà không tu mà không có giữ giới, cho nên là xin quý vị là gắn, mà nếu mà tu mà bảo là không có giữ giới đó là coi như là mình phạm về cái lỗi này đó. Mô Phật, ai như là Phật.
Thì về đạo Phật mình hay chỗ đó đó, có những người ta không giữ giới, ta không tin lời Phật dạy, thì rồi họ tạo mấy cái nghiệp, thì họ làm chuyện thiếu đạo đức, thì họ bị cái hậu quả, rồi họ mới thấy hối hận, rồi họ mới nói à thế là trước phải chi mà tôi nghe lời Phật dạy thì đâu có vấn đề gì đâu. Họ mới phát cái tâm, họ trở thành hộ pháp. Hộ pháp là họ một cách mà họ sám hối á, là bằng cách là họ đi bảo vệ ủng hộ những cái người tu của cái lời theo lời Phật dạy. Bởi cái Thiên Long Bát Bộ bên Phật giáo mình nó đặc biệt ở chỗ đó đó. Là những người đã có bị sai lầm lạc đường rồi, và nhờ là theo lời Phật dạy là tu hành, mà bây giờ họ phát cái tâm họ ủng hộ, biết ấy, ủng hộ những cái người mà sẵn sàng tu hành theo lời Phật dạy.
Cảm ơn quý thầy cô. Mà trước đây thì cũng có người cũng nói rằng ô chết đi là hết rồi, đó là đâu có cái kiếp trước kiếp sau, cho nên họ không cần, là sống cho theo cái đúng của họ, không ngờ đâu là phạm nhiều giới cấm như vậy. Hóa ra là bị đọa khi mà xuống tới địa ngục rồi, lúc đó là mới biết là coi như là muốn than cũng không có ai cản nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm tuệ lạc, nhìn xin giữ giới theo giới của Phật chế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật.